Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy sẽ nói về bốn cái giai đoạn mà mình gọi là thông đạt kinh điển. Tại vì cái vấn đề học kinh á, thì cũng như học niệm Phật, cũng như là mình gọi là tu thiền, cũng như là mình gọi là cái đọc tụng chú, nó có những cái giai đoạn mà mình sẽ đạt tới cái chỗ mà thông đạt. Cho nên á, trong nhà Phật đó mà mình gọi là tu giáo. Tu giáo là làm sao ra mình thông đạt cái kinh điển, thông đạt cái tam tàng kinh điển, là kinh luật luận thông đạt hết, để hiểu được ý chỉ và dùng cái sự thông đạt đó để mình đạt tới một cái vị trí hay là một cái nơi đó mà mình gọi là hoàn toàn tự tại. Thì bốn cái đoạn đó thầy xin nói cho các bạn nghe này, là gồm có lậu thông, sự thông, suốt thông và thần thông. Các bạn nghe chữ thần thông là ô chứ thầy không biết là cái này có phải là học về làm sao mình học chú thuật này nọ không? Không, không phải. Tất cả đều là học về giáo, mà học về giáo đó mà mình không kẹt vào chữ nghĩa nên mà tới cái chữ thần thông được đó, thì là quá hay rồi. Như thế thì thầy sẽ dẫn các bạn đi từng bước một. Giai đoạn một gọi là lậu thông. Thế nào là lậu thông? Thì cái giai đoạn này đó có nghĩa nó như thế này. Lúc bắt đầu đó thì bạn bắt đầu bạn học về kinh điển đó thì bạn sẽ thấy cái nghĩa đen của nó là gì. Bạn đọc một cái bộ kinh đó, thì bạn hiểu đó cái nghĩa đen của nó. Thí dụ đây là thí dụ như Đức Phật nói là bây giờ đó là Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, ngài phóng cái hào quang ra, rồi sức Đức Phổ Hiền mới vào ngồi trong từng cái hạt bụi để mà thuyết pháp, chuyển diệu pháp luân trong từng hạt bụi. Thì cái nghĩa đen của mình là tức là Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó là ngài có cái thần thông, ngài đi vào trong hạt bụi ngài ngồi, đó là nghĩa đen. Rõ ràng như vậy thì mình thấy đó là cái nghĩa đen. Làm sao mà ngài thu nhỏ lại ngài vào ông đó thì mình nói ô chà, thần thông quá, Đức Phổ Hiền như vậy. Thì có nhiều người nói ô trời ơi, kinh mà sao mà nó mê tín, làm sao mà chung hạt bụi được, vô lý. Thì có nhiều bạn thì nói khoa học gia thì nói không can gì, tại vì là cái hạt bụi là ví cho tất cả cái địa cầu ở khắp nơi trong vũ trụ. Đúng, cái đó cũng là một cái nghĩa đen cũng hay, một cái ví von hay của nghĩa đen. Nhưng mà nếu các bạn mà nhìn sâu hơn nữa thì bây giờ bạn gọi là cái nghĩa bóng. Cái nghĩa bóng thì nó khác với cái nghĩa đen. Thì cái Đức Phổ Hiền đó mà ngài đi vô trong từng hạt bụi, nếu 100 hạt bụi thì ngài có 100 cái thân, mà nếu 1000 hạt bụi thì ngài có 1000 cái thân hiện ra. Thì tẻ ra cái nghĩa bóng nó là cái gì? Tẻ ra Đức Phổ Hiền tượng trưng cho cái lòng mà mình gọi là cái lòng đại từ đại bi, cho cái hành nguyện của ngài. Tùy theo cái cách mình giải thích thì trong trường hợp này mà Đức Phật nói Đức Phổ Hiền đi vào trong từng cái hạt bụi đó thì mình dịch đó là mình nói rằng đây là cái lòng từ bi, cái tình thương đi, Đức Phổ Hiền đại diện cho cái tình thương đi. Thì dù mình nói như vậy đó thì mỗi cái hạt bụi đó nó không phải là hạt bụi nữa, mà mỗi hạt bụi chính là một cái tư tưởng của mình. Thì cái tư tưởng nó giống như bụi đó bác, hay là mỗi cái cảm xúc của mình, một cái cảm xúc của mình cũng như là một hạt bụi vậy đó, nó nhiều lắm. Và mỗi cái ý, hồi nãy mình nói là tư tưởng, cảm xúc, cảm tình, một cái ý tưởng, và mỗi cái mình gọi là một cái phạm trù hoạt động của mình á, một cái phạm trù hoạt động tức là một cái chuyện mình làm đó bạn nè, thì nó đều là một chính là hạt bụi đó, nó nhiều lắm. Thì mình đem cái tình thương mình vào cái tư tưởng của mình, bây giờ cái tư tưởng nhiều khi là mình rất là dữ dằn thì mình đem cái tư tưởng mà nhẹ nhàng này vào trong đó. Thì cái hạt bụi là, nếu hạt bụi là cái cảm xúc cảm tình á, thì mình hãy đem cái tình thương vào trong đó đi. Nếu cái hạt bụi là cái phạm trù hoạt động, là cái công việc, cái việc làm của mình á, thì mình đem cái tình thương vào cái việc làm của mình đi. Thì các bạn thấy không? Tại ra cái nghĩa đen đó là chỉ là bụi bặm thôi, nhưng mà nghĩa bóng đó thì có nghĩa là tư tưởng, tình cảm, việc làm, hoạt động, tất cả cái quan hệ của mình, tất cả cái gì mà mình gọi là cuộc sống của mình thì đều là gọi là hạt bụi cả. Thì tại ra mình đem cái ánh sáng tình thương vào trong từng hạt bụi đó. Các bạn thấy không? Khi mà trời mà tối đó, mà bạn mở cái cửa ra cho ánh sáng mặt trời nó chiếu vào thì bạn thấy sao? Bụi nó lăng tăng. Thì cái đó tại ra là cái nghĩa bóng của cái chuyện mà Phổ Hiền Bồ Tát mà đem cái đi vào trong hạt bụi, thì tại ra là mình đem cái tình thương vào trong hạt bụi. Nhưng mà sau khi mà có nghĩa bóng rồi thì bây giờ mình mới đặt câu hỏi kế tiếp. Như vậy thì cái thứ ba đó là cái gì hả? Cái bước thứ nhì đó là cái nghĩa bóng, nhưng bước thứ ba là cái chuyện thứ ba là gì đây? Thì tại ra cái bước thứ ba hay là cái giai đoạn thứ ba đó là mình tìm ra được cái phương pháp tu hành, là cái tu hành thực tiễn của mình. Mình làm sao mình tu thân của mình này? Tu hành thực tiễn. Tức là mình tu như thế nào? Nếu mà nói như vậy thì tu như thế nào? Thì tức là bây giờ mình đem lại trở ngược lại với con người của mình, thì mình nói ok, bây giờ đó, ồ, tại ra Đức Phật dạy mình đó, là bây giờ mình hãy nhìn lại chính mình qua tình thương mà ở đâu? Phổ hiền, tình thương ở đâu? Phổ là khắp mọi nơi, hiền tức là sự hiền lành, hiền từ, tình thương. À, bây giờ mình nhìn lại, mình nói bây giờ đó, khi mình nói chuyện với người này đó, nhiều khi đó, ồ, mình nổi giận, mình la, mình mắng lên, sau đó mình phải nhẹ lại một chút, nhìn lại bên trong lại một chút, mình nói bây giờ mình tìm cái được phổ hiền của mình, tìm lại cái sự nhẹ nhàng của mình đi. Rồi bây giờ đó, mình trở lại với người đó, là mình bắt đầu mình xin lỗi, bắt đầu mình hòa dịu lại, mình không nhớ lại cái quá khứ đó nữa, bắt đầu là mình đi vô trong cái sự thực tiễn hơn, mình bày tỏ cái sự quan ngoài và tình thương của mình hơn. Các bạn thấy không? Thành ra là mình có nghĩa đen, có nghĩa bóng, nhưng phải tới cái chỗ là có cái nghĩa mà thực tiễn tu hành được, là phải tạo ra cái phương pháp gì mà tu hành rất là thực tiễn. Cho nên mỗi cái kinh điển này mà nó có giá trị là bởi vì kinh điển này nó có cho mình được cái phương pháp tu hành. Thì dù như là kinh Hoa Nghiêm đó, là cả một cái bộ đó, nó đều là những cái ví von đó mà từ nghĩa đen để cho mình suy dẫn ra nghĩa bóng. Thí dụ Đức Phật nói ngài phóng cái hào quang ở trong cái lòng bàn chân ra, thì các bạn đừng có nghĩ là ngài phóng cái hào quang đó ra có nghĩa là ngài phóng hào quang đó ra, đó là nghĩa đen thôi. Nhưng mà nghĩa bóng là gì? Cái bàn chân thì lúc nào là cũng cái chỗ thấp nhất cả, mà chỗ thấp nhất đó là nó đi đâu bạn, nó đạp cái mặt đất. Cái bàn chân là cái chỗ dựa cho cả cái thân thể, mà là cái chỗ mà tiếp xúc với cái mặt đất để mình đi. Thì cái chỗ mà tiếp xúc đó đó, cái chỗ giao tiếp giữa cái mặt đất và con người của mình đó, là cái bàn chân đó đó. Mà chỗ phóng quang ra là gì? Là mỗi lần mình tiếp xúc với bất kỳ một sự kiện nào trong cái cuộc sống của mình, mà những chuyện mà thấp nhất bạn, chứ không phải chuyện cao, thấp nhất. Mình nói một câu về người bên cạnh của mình, mình ngủ dậy mở mắt, nói chuyện với người xung quanh của mình làm những cái việc, mọi việc hàng ngày của mình, đều là những việc thấp nhất, chứ không phải chuyện cao. Thì mình phải phóng quang. Phóng quang là gì? Có thể là mình đem trí huệ tới những người ta, có thể là mình đem cái điều âm cúng tới người ta, có thể là mình đem cái điều quan hòa người ta, nhưng mà mình phải phóng quang. Cho mình không nên nói rằng tôi chỉ ngồi thiền phóng quang không. Không, tôi phóng quang tất cả những cái việc mà làm, mà cái chân tôi tiếp xúc này, mặt đất tôi đi này. Thì chỗ đó là chỗ mà thấp nhất, chỗ mà hàng ngày nhất, chỗ mà nó thực tế nhất. Mình phải nghĩ như vậy đó, thì mình mới bắt đầu tìm được cái chuyện tu. Và mình phải thấy rằng cái chỗ đó đó, nó nâng đỡ cả cái thân xác, là cái bằng chứng đó. Nâng đỡ cả cái thân xác, tức là sao? Những cái chuyện mình làm đó, là nó phải làm cho mình sống, mình vui, mình đi được, mình đứng được. Không thể có cái chuyện là mình làm đó, mình làm cho người ta sung sướng này nọ, nhưng mình là đầy đọa chính mình làm khổ chính mình. Không, mình phải làm sao đó, những cái chuyện mình giúp người ta đó, nó thật sự là nó giúp mình sống. Cái đó là cái mình gọi là cái win-win solution. Bây giờ người ta gọi như vậy đó, là cả hai bên đều được lợi, cả hai bên đều được cảm xúc ấm cúng, cả hai bên đều tốt, đều lành cả. Thì cái sự thiền xảo đó đó là cái lý do mà tại sao cái kinh điển nó phải đưa tới cái sự tu hành thực tiễn, là nó làm cho mình thấy thực tiễn. Và từ chỗ đó đó thì nó đưa tới cái bước thứ tư. Cái bước thứ tư là cái bước đó, là mình thay đổi cái quan điểm của mình về tất cả vạn sự xung quanh, là mình đổi cái vũ trụ quan của mình. Mình gọi là đổi cái não tràng của mình. Não tràng đó, tức là cái bản đồ trong đầu của mình đó. Nếu mà mình tu hành thực tiễn nhưng mà không thay đổi cái não tràng, cái bản đồ trong đầu của mình đó, thì mình vẫn kẹt thôi. Cho nên đó, cái bản đồ trong đầu này của mình đó, nó rất là quan trọng. Mình gọi là cái mental map, người Mỹ người ta gọi là cái mental map hoặc là cái paradigm, là từ chỗ đó mà tất cả mọi chuyện mình nhìn cho rõ ràng ra. Nếu mà kinh điển mình hiểu nghĩa đen rồi, mình hiểu nghĩa bóng rồi, mình tìm được cái phương pháp thực hành rồi, nhưng mà mình không thay đổi cái bản đồ trong đầu của mình thì mình vẫn là người cũ. Thí dụ cách đây khi mà thầy mới tới Mỹ nè các bạn, thì thầy nhớ là cái thành phố Los Angeles nó có một cái cuốn gọi là cái cuốn bản đồ. Thầy nhớ là mình đi mua cái bản đồ đó, thế mà nói đi tới chỗ nào đó, thầy nhớ hồi xưa mà thầy nhớ là thầy phải đi tìm cái chùa mà chùa Việt Nam ở đường Brando là thầy nhớ đó. U chào thầy phải lật cái cuộn cái bản đồ đó ra, thầy phải coi cái địa chỉ đó, rồi thầy phải gạch từ cái chỗ dưới Orange County này mình làm sao mình chạy đi làm sao mà tới cái chỗ trên kia. U chào ơi, để ra là nó phải mệt như vậy và phải đi từng bước từng bước từng bước từng bước như vậy đó mới tới được. Và phải nhớ biếng xuống là cái này là thế nào, cái này đường kia là thế nào, nó không có dễ dàng như là đi cà rẹt bây giờ là GPS đi theo. Thì tại cái bản đồ đó, cái bà biết sao không bà, mua đã lắm, chừng 2 năm sau mua cái mới, tại vì cái đường xá nó thay đổi, mua cái mới. Rồi thầy nhớ là trong cái khoảng thập niên 80 là thầy mua đến 3 cuốn lần, tại vì là cái bản đồ nó cứ thay đổi trong vòng khoảng 10 năm đó, đó là nó thay đổi nhiều lần lắm, phải mua bản đồ mới. Thì thời đó các bạn biết đó, là đâu có gì, đâu có mà cái chuyện mà mình update phải mua cái bản đồ mới. Rồi tại vì là một phần nữa là thầy mất bản đồ, giữ mất bản đồ cũng mệt lắm. Cuối cùng thứ thấy bản đồ mới là gì, là cho biết rằng là cái thực tại là con đường nó thay đổi, và cái mental map đó, hay là gọi là cái paradigm đó, là mình phải reflect, là mình phản ánh được con đường mình đi. Nhưng mà nếu mà mình cũng dùng cái bản đồ cũ không thì không được. Cách đây mấy ngày đó thì còn vui nữa, thầy nghĩ là thầy đi xe, thầy có cái GPS làm rõ lắm, tại ra là có con đường đó mà cái GPS của thầy nó chưa có, không có đấy. Thì lúc đó thầy mình thấy là cái sự đi lạc là kinh khủng, và đó là cái lý do mà tại sao đó rất quan trọng đó là các bạn đọc kinh đó, thì cái kinh của bác đó nó phải không ngừng có những cái mình gọi là những cái cấp độ đó mà nó phản ánh cái thực tại của chuyện tu hành của bạn. Tức là con người của mình đó, cái tâm thức nó không thể là một, công thức của mình đó, nó cứ tiến từ một đi tầng lầu 2, tầng lầu 3, tầng lầu 4, tầng lầu 5. Nếu mà tâm thức mình đi từng tầng như vậy thì mình phải có cái bản đồ từng tầng lầu một. Chứ không đó, thì là sai đi. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là quan trọng. Cho nên cái giai đoạn mà lau thông kinh điển là giai đoạn là mình không ngừng thay đổi cái bản đồ đó. Mình phải đọc kinh này xong rồi, đọc kinh khác, đọc kinh, đọc từ từ từng kinh là kinh một. Cái bộ kinh mà đầu tiên các bạn nên đọc, nó dễ hiểu vô cùng đó. Nó không có một cái gì mà nó khó khăn cả, là bộ tứ thập nhị chương kinh. Chứ không phải tâm kinh các bạn ơi, tứ thập nhị chương kinh, Bát Đại Nhân Giác, những cái bộ kinh mà rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu bạn nào không, có muốn đọc những cái bộ, ví dụ như là bộ của Trường A Hàm, Trung A Hàm cũng được các bạn. Thầy không rành về cái tạng Pali lắm, nhưng mà về cái tạng mà Đại Thừa đó, thì mình đọc những cái bộ kinh rất dễ hiểu. Bát Đại Nhân Giác, 8 cái điều mà người giác ngộ cần học, tứ thập nhị chương kinh, cái bộ đó đó không phải là cái bộ mà Vi Tiểu Bảo mà đi đi đi, đi collect, nó không có chứa đựng cái long mạch để phá cái nhà thanh, nó bảo không có, cùng tên thôi. Tứ thập nhị chương kinh, thì cái bộ đó có 42 cái chương, rất dễ hiểu, rất dễ đọc, cái Phật pháp nó rất là chính xác và nó không có một cái gì để cho làm cho mình phải là bàng hoàng cả. Hay là bạn đọc những cái bộ kinh mà thí dụ như là rất nhẹ nhàng, bạn đọc một cái là bạn thấy là nó con người mình mở ra. Bộ kinh nói về Tứ Diệu Đế, bộ kinh mà nói về cái con đường thế nào là Bát Chánh Đạo, giải thích cho bạn nghe. Thì những cái đó đó nó rất là dễ hiểu. Hồi xưa đó, thầy rất thích đọc cái Jataka Tales. Jataka Tales là những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật, những câu chuyện mà hồi xưa mà nó xảy ra trong đời Đức Phật, nó rất có rất nhiều cái ngụ ý ngụ ngôn. Nó giống như là bên Tây đó, La Pháp de la Fontaine, hay là mình gọi là cái chuyện mà chuyện ngụ ngôn vậy đó. Đọc rất là hay, nó có những cái, nhưng mà tất cả cái đó nó làm cho mình thay đổi cái bản đồ trong đầu của mình. Nhưng mà nếu bạn ở cái tầng lầu 1 thì bạn phải có cái bản đồ của tầng lầu 1. Ở cái tầng lầu 2 đó thì nó là lớn hơn nữa, tầng lầu 2 là rộng hơn thì bạn phải có cái bản đồ tầng lầu 2. Nếu bạn ở tầng lầu 3 đó thì bạn phải có cái bản đồ tầng lầu 3. Chứ bạn không thể dùng một cái bản đồ được, cho đó kinh điển của bạn đó là có từng tầng từng tầng từng tầng. Rất may đó là có cái bộ kinh Hoa Nghiêm, là cái bộ kinh đó, nó nói rằng là con đường mà cái bản đồ mà bạn đi từ đây mà thành Phật đó, thì họ sắp xếp hết cho bạn đi từ cái chỗ mà thấp nhất tới cái chỗ mà cao nhất. Chỗ thấp nhất là mình gọi là cái bản đồ thập tính, đó là cái territory mà đầu tiên cả, xong đến thập trụ, xong rồi đến thập hành, xong rồi đến thập hồi hướng, xong đến thập địa, rồi tới đó rồi đó, nó có cái bản đồ đi tới gọi là đẳng giác, và cuối cùng cả là nó đi tới chỗ Phật. Thì những cái chỗ đó đó, cái bản kinh đó, nó độc đáo như thế này các bạn này, nó nói những cái mà gọi là thí dụ như bạn đi vô một thành phố thì các bạn thấy không, là mình tìm cái freeway đầu tiên cả, rồi sau đó mình tìm những cái đường chính, cái đường chính thì cái đường chính đặc biệt, ví dụ như là Orange County này, bạn mà đi cái đường cái freeway 55, freeway 405, freeway 22, cái đường chính thì bạn biết cái đường Brookhurst là đường chính, đường Euclid là đường chính, bạn biết những cái đường chính đó đó thì bạn đi bạn không có trật được. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, nó cho mình biết là đi từ đây thành Phật đó là nó có những con đường chính nào, cái freeway nào để mình đi, con đường chính nào để mình đi, và họ cho biết là có những cái building lớn nào. Ví dụ như bạn thấy đây, cái nhà thờ mà nhà thờ kiến đó, là Glass Cathedral, nó lớn quá, không thể nào bạn miss được. Rồi bạn thấy đó, trong đường 57, bạn thấy là cái trung tâm Honda hay là Staples Stadium đó, nó lớn lắm, mình không thể miss được. Hay là bạn thấy là Anaheim Convention Center, Disneyland, là Anaheim đó, bạn không thể miss được. Bạn đi ngang đó là bạn phải thấy, nó lớn quá. Thì cũng vậy đó, Kinh Hoa Nghiêm đó, nó sắp đặt cho mình đó, những cái chỗ đó để mình thấy rằng đó, nếu bạn tới thập tín thì con đường freeway như vậy, bạn sẽ thấy cái nhà như vậy, bạn thấy cái trung tâm kia như vậy. Nếu bạn tới thập trụ thì bạn thấy cái nhà kia, cái chỗ trụ sở nọ, bạn thấy rõ ràng những thứ đó. Thì vì vậy cho nên là bạn không thể đi lạc được. Nhưng mà trong cái chi tiết những cái chỗ đó như thế nào đó, thì nó để cho mình, từ mình cái kinh nghiệm tu hành của mình sẽ mở lên. Cho nên cái Kinh Hoa Nghiêm nó trở thành một cái rường cột, nó giống như là cái thang lầu để mình đi lên từng tầng tâm thức một. Nó không phải là cái bản đồ mà mình gọi là chi tiết của từng cái vùng, từng vùng, mà nó chỉ là cái bộ xương. Nếu mà một cái nhà đó, thì nó là cái thang lầu để cho mình đi từ cái tầng lầu đầu tiên cả, cho tới cái tầng lầu thành Phật. Đó là ví dụ trong cái nhà. Nhưng mà từng phòng như thế nào đó, thì nó cho biết có cái cửa nào, nhưng mà nó không nói cho mình trong phòng có cái gì. Tại vì đó là cái sự khám phá của mỗi người chúng ta. Mình đi vào từng phòng mình sẽ biết được là trong đó có cái gì. Đó là Kinh Hoa Nghiêm, nó là ví dụ về cái tầng lầu, một cái tầng nhà. Nhưng mà nếu ví dụ về một cái tầng tâm thức, cái tâm thức đó, thì Kinh Hoa Nghiêm là cho biết là kiểu như là mình đi vào cái con đường thập tín đó, cái tầng tâm thức thập tín, thì mình sẽ tự nhiên mình có một cái lòng tin về cái Phật tánh rất sâu sắc. Nếu mình đi vào thập trụ đó, thì mình bắt đầu mở ra cái tâm thức vị tha. Lên tập hành thì mình sẽ bắt đầu tu cái hành ba la mật, 10 cái ba la mật và mở cái thành vị tha này rộng hơn nữa. Nếu đi vào hồi hướng đó, thì cái tâm vị tha này nó trở thành vô lượng vô biên. Và nếu mình đi bên mà thập địa thì mình trở thành vô ngã. Các bạn thấy hay không? Tức là nó làm cho cái não trạng của mình thay đổi. Từng tầng mà thay đổi như vậy. Thì khi mà bác học kinh điển đó, thì cái não trạng của bác nó sẽ từ từ, nó sẽ... mà mình gọi là mình trong cái nhân đó để mình thấy được cái bản đồ toàn diện. Cho nên lâu thông là giai đoạn đầu tiên của cái giai đoạn mình học kinh, là mình phải thấy cái bản đồ toàn diện. Và mình lâu thông là không có cái chỗ nào mình không biết cả, nó rõ ràng vô cùng, con đường đó, cái bộ sườn đó, nó chạy rất là rõ ràng, nó không thể nào mà nó thay đổi được. Do đó là các bạn biết đó, cái vấn đề chính của cái con đường mà tu hành đó, mà mình gọi là tu giáo đó, là mình phải lâu thông, mình phải biết rõ cái bản đồ con đường nó đi như thế nào, và mình không có bị đi lạc được, mình không hiểu, mình không đi trật tâm bậy được. Nhưng mà cái đó là vấn đề mà một con người học kinh là con người không ngừng thay đổi cái não trạng, cái bản đồ trong đầu. Mà cái thay đổi đó, đó nó chưa thật sự mà thay đổi cho đến lúc nào mình ngồi lên xe và mình lái đi. Thì ngồi lên xe lại đi thì mình bắt đầu đó, cái chuyện mà hiểu biết trong đầu, cái bản đồ trong đầu đó nó rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà ra đối diện với thực tế thì như thế nào? Cho đó cái lầu thông đó, là hiểu rõ cái bản đồ trong đầu, có cái khả năng mình đổi từng cái não tràng này ra cái dạng não tràng kế tiếp thì mình đã hiểu, đã biết rồi. Nhưng mà và thực tế, khi ra thực tế thì mình tới một giai đoạn mới, một giai đoạn sự thông. Sự thông là cái bản đồ, từ cái bản đồ trong đầu ra làm sao mình nhìn thấy cái thực tế bên ngoài, mình làm sao mình match được, mình làm sao mình biết là ở đây là con đường này, đường kia được. Cho nên đó, là cái khả năng khi bạn lái xe đó, thì bạn phải biết khả năng đọc con đường tên gì, và có cái khả năng làm sao mình exit là nghĩa là mình rẽ vô đường đó, rồi mình thấy con đường đó mình rõ ràng vô cùng đó, thì là mình đi vào con đường đó là biết lúc nào nghèo lúc nào thẳng. Thì cái khả năng đó đó là cái khả năng là mình làm sao mình relate cái đoạn sự thông này đó, cái đoạn này là đoạn độc đạo vô cùng, làm sao mình relate. Relate có nghĩa là liên hệ cái bản đồ và cái thực tại. Cái khả năng này đó nó quan trọng vô cùng, nó làm cho cái não của mình, cái não tràng của mình đó, nó càng ngày nó càng nhanh hơn, nó thay đổi lẹ hơn, mình hiểu biết lẹ hơn. Đây, thầy nói cho cái thí dụ đầu tiên mình nói là cái Đức Phổ Hiền Bồ Tát đó, đi vào trong hạt bụi. Bây giờ ra thực tế, khi ra thực tế một cái đó thì bạc đi nói chuyện với người này người kia, đột nhiên người đó họ nổi giận lên một cái, họ phê bình bạc lên, tại sao bạc khó chịu như vậy. Thì tự nhiên đó, mình thấy trong lòng mình là xộn sang ra. Khi mình xộn sang ra mà mình thấy cái sự xộn sang tức đó là hạt bụi. Bởi vì là hạt bụi cho nên mình chiếu cái ánh sáng của cái tình thương của từ bi vào cái hạt bụi của mình. Mình thấy thôi không can gì, buông đi, nhẹ nhàng chút. Mình nhẹ nhàng bởi cái sự tức giận của mình trước nha. Để mình buông, làm cái sự tức giận của mình là từ từ nó tan ra. Xong rồi đó mình mới nhìn vào mắt người kia đó, để mình thấy cái chuyện người kia nói đó là tẻ ra họ cũng đang nổi cái bụi bặm lên. Thế nên mình phải dùng cái lời mà nó hiền từ một chút để mình lan tỏa cái hiền từ, để làm như thử là mình là Bồ Tát Phổ Hiền đó, mình làm cho hiền từ nó đầu vào, nó trù vào trong cái lời nói người ta, trù vào trong tâm người ta, cho tâm người ta nó mới chuyển hóa biến được. Các bạn ơi, nói thì dễ lắm, làm trời đất ơi là khó. Nhưng mà nó vui là các bạn ơi, thì bây giờ từ đó mình bắt đầu mình thấy cái vũ trụ mình nó bụi nhiều lắm. Và nhiều khi bạn không có chuyện, nhưng các bạn ngồi yên mình, bạn thấy buồn là sao vậy? Thiếu bụi. Nhiều khi là có cái bụi tới thì mình lại càng có cái khả năng để mình thấy cái pháp hơn. Và nhiều khi đó là bạn phải dần lên một chút để bạn thấy cái dần là bụi, để và mình đem cái tình thương mình đầu vào đó, và cái bụi từ từ nó chuyển hóa. Đức Phổ Hiền đi vào trong cái hạt bụi để chuyển pháp luôn mà. Bây giờ bạn nói tôi không có bùi gì cả, tôi hoàn toàn tôi thanh tịnh thì không có cái gì vui cả bạn ơi. Thì cuộc sống mình rõ ràng là bạn ở cực lạc lâu rồi, mà đừng ở cực lạc ta bà mà. Cho nên giận ok không can gì, rồi giận đi, nhưng mà làm gì với cái giận đó, buồn làm gì với cái buồn đó, tức làm gì với cái tức đó. Và con người mình không thể nào mà mình sống hoài mà không bệnh, bệnh thì làm gì với cái bệnh đó. Thành ra đó, cái đó là cái độc đáo của cái bản đồ, là mình làm gì về cái thực tại đó, và mình nhìn cái thực tại đó mà thấy được cái đạo lý. À, nhìn cái thực tại mà thấy được cái bản đồ. Wow, tại ra là mình đang áp dụng bản đồ đấy nè. Thì tại ra là cái não tràng của mình bây giờ mình xoay lại rồi, mình không nhìn bản đồ nữa mà nhìn vào con đường, nhìn vào cái territory, tức là cái đất đai, nhìn vào cái gọi là cái hiện tượng trước mặt của mình không còn nhìn vào kinh điển nữa. Cho nên đó, nhiều khi mình thấy một cái kẹt của cái người học kinh là đọc lâu sắc tức thì không, không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thì, nhưng mà xong rồi khi mà ra đối diện với đời thì là mình không biết cái nào là sắc, cái nào là không, mình cũng chẳng biết cái nào là như thế nào. Tại vì sao vậy? Mình chỉ biết nói nhưng mình không biết làm sao mà relay cái bản đồ và cái mặt đất, mà làm sao đem cái mặt đất trở thành một phần của cái bản đồ này, và mình thấy nó không còn cách biệt nữa. Thì cái lao thống đó là nhìn đời, nhìn sự việc mà mình liên hệ được với cái lý đạo, mình cảm thông được, mình thấy rõ ràng được. Và những cái thay đổi của cuộc đời ấy, nó thay đổi kiểu nào thay đổi đó, thì cái đời nó thay đổi, nhưng mà cái bản đồ mình thay đổi theo mình thấy được. Và mình không ngừng nữa, Đức Phổ Hiền không ngừng ngồi trên hạt bụi đó. Bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình bắt đầu mình có thể nhìn nó một cái khác. Cái sự thông này nó cũng chia ra nhiều cái chi tiết lắm các bạn ơi, nó không phải là chỉ một chi tiết đầu tiên cả đó, là cái khả năng đó, là mình lập tức mà mình nhận định cái trạng thái của cái hạt bụi đó. Tại mình nhận ra hạt bụi là cái mà khả năng đầu tiên, nhận ra bụi đó là mình nói cái ví dụ Phổ Hiền, nhưng mà nhận ra đó cái mình gọi là cái territory, hay là mình nhận ra cái thực tại, cái thực tiễn, cái thực tại, tức là nhận ra cái sự thật của cái câu chuyện, hay là nó cái sự thật chữ đó nó dùng đúng, nhận ra cái hiện tượng đó là cái gì, cái thực tại là cái mặt đất đó, nhận ra được, biết là ô đây này, đây là hạt bụi này đó. Thế nên cái khả năng mà nhận ra bụi, nhận ra hạt bụi đó. Tuy nhiên khi mình không nhận ra, mình tức tức giận tức giận, nhưng mình không biết hết sự tức giận là hạt bụi. Cho nên nhiều khi cái bạn frustrated, tức là bạn bức xúc, khó chịu, tức giận, nhưng mà cái đó đâu có gì sai lầm đâu, nhưng mà mình có nhận ra đó là hạt bụi không, và cái khả năng mà làm sao mình mau mà mình chuyển đó, mình nhận đắc bụi rồi thì thứ nhì là gì? Đem ngài phổ hiện tới. Đem ngài phổ hiện tới là cái gì? Thì dù bạn đang đi đường này, bạn nhận ra con đường đó rồi, thì bạn mau mau mà rẽ vào. Tức là mình gọi là trong cái ví dụ mà Đức Phổ Hiền đó, là mình nhận ra hạt bụi rồi thì Phổ Hiền phải nhảy vô. Khi mình đi trên đường đó, mình nhận ra con đường phải nhảy vào đó, thì mình phải lập tức nghèo vào chứ đừng có chờ. Thì cái khả năng mà mình gọi là đem cái lý vào sự, đó là cái thứ hai mà mình gọi là nhận ra hạt bụi, đem phổ hiền vào bụi. Tức là cái khả năng đó, đó mình gọi là đem lý vào sự. Đây là một cái khả năng mà kinh hồn vô cùng, là bởi vì đó, lý là cái lý thuyết, lý là cái bản đồ, là cái não trạng, sự là sự việc, là cái chuyện mà đã xảy ra trước mắt của mình. Cái đó là cái khả năng mà cực cao của một cái người tu, vì cái nó làm cho mình biết là mình không còn kẹt ở trong cái chuyện là đọc kinh đọc điển nữa. Mỗi ngày các bạn có thể đọc kinh không biết bao nhiêu cuốn, nhưng mà nếu bạn không thể nào đem phổ hiền và hạt bụi, đem cái lý vào cái sự, thì mình vẫn còn kẹt. Và cái trường hợp đó là trường hợp mà dễ sợ nhất, là bởi vì đó, nhiều khi là mình nói tôi đọc bao nhiêu kinh điển, tôi nghiên cứu bao nhiêu sách vở rồi, tôi đọc không bao nhiêu cuốn rồi, nhưng mà mình vẫn không thể đem phổ hiền và hạt bụi. Mình cũng không thể đem cái lý vào hạt bụi được. Và cái bụi đó vẫn là bụi, mình vẫn là mình. Mình không thể nào thấy là bụi là cái phương tiện để cho mình đem cái nhìn mới vào. Thì mình kẹt các bác, mình kẹt mà không đi đâu được cả. Cho nên cái khả năng thứ nhì là sự thông đem phổ hiền vào bụi. Và khả năng thứ ba thì là ngài phổ hiền làm gì các bác? Chuyển pháp luân. Ngài chuyển pháp luân tức là ngài giảng pháp. Tức là nếu mà trong con đường mình nói đó, mình đang đi, mình đang tìm con đường đó, mà thấy cái bảng chỉ tên Brookhurst, mình nghèo tay mặt liền, lập tức là mình đem phổ hiền và hạt bụi rồi đó. Thì cái chuyện thứ ba là gì? Keep driving, tiếp tục lái xe. Tiếp tục lái xe đó có nghĩa rằng đó là mình tiếp tục đem cái chân tâm của mình, cái tình thương của mình đi vào trong hạt bụi đó. Đem chân tâm, mình gọi là keep driving, cái đó quá hay luôn. Đối với Đức Phổ Hiền đó là chuyện pháp luân. Đem phổ hiền và thứ ta là chuyện pháp luân. Chuyện pháp luân là chỉ là một cách ví von để mà nói rằng đó là giữ cái tình thương của mình đó, truyền lan. Cho nên mình gọi là truyền lan cái tình thương đó. Cái tình thương, nếu mà Đức Phổ Hiền là tình thương đó, thì mình truyền lan cái tình thương đó. Các bạn thấy không? Độc đáo chưa? Cho nên cái sự thông đó là cái khả năng đem lý vào sự, cho nên sự này mới thông được. Chứ không phải lý thông. Cái lý, cái lao thông đó là mình học kinh điển lao, mình biết được cái bản đồ rõ ràng, biết được cái não tràng rõ ràng. Nhưng mà sự thông đó là mình đem cái lý đó vào trong cái sự được, mình nhìn thấy cái chuyện đó một cách rõ ràng vô cùng. Và mình không còn mờ nữa. Và hệ mình thấy cái chuyện đó là lập tức là cái tâm Phật của mình, là cái tình thương của mình lan tỏa tới đó được liền. Đây, bây giờ thực tế. Cái người đó họ chửi mình câu, họ làm sai mình chửi, cái người đó họ mình kêu họ sơn cái cửa màu nâu, họ sơn màu trắng, trời ơi, tức điên lên luôn. Mình tức điên lên, mình tức lên, mình mắng chửi lung tung cả. Mình đâu có để ý tới người đó, họ buông, không cần biết, chửi cái đã mồm cái đã. Chửi xong rồi một cái rồi thì sao? Nhìn lại, tại ra đây là bụi nè. Rồi cái người đó họ tức giận, lung tung cả, họ lạy mình lạy. Tại ra đây là hai hạt bụi lớn nè, hạt bụi lớn lắm nè. Thì đó là đầu tiên cả, mình biết đây là hạt bụi. Mà cái chân đó thôi là bạn thấy là đã khó rồi. Nhưng mà cái điều thứ hai là gì? Đem phổ hiền và hạt bụi. Là mình nhìn vào mình là ồ, tại ra là mình nóng, mình giận đó là cái tôi đây nè. Đây là hạt bụi lớn đây nè. Đó, thôi, mình hãy buông đi. Mình hãy tha thứ cho cái sự nóng giận này, cho nó biến mất đi. Rồi mình nhìn cái người đó đó, hạt bụi cũng lớn bự, người đó cũng lạy, cũng tức, cũng frustration, đủ thứ cả. Mình thôi, để mình tìm cơ hội, mình vuốt nhà cái đi, tại vì mình đâu có ý gì mà xấu xa đâu. Đó, tại vì mình tức nổi lên hạt bụi, tại nên mình làm hạt bụi nên dậy khởi, hạt bụi cái dậy khởi, ồ, nhẹ đi, buông đi. Rồi, xong rồi mình nghĩ tới là gì? Về chuyện pháp luân. Chuyện luân là sao? Là mình vẫn tiếp tục bỏ cái tình thương lan tỏa tới cái tình thương trong tâm của mình để mình đứng nghĩ tới nó nữa. Chuyện nó bây giờ quá, mình không nghĩ tới nữa. Và mình tìm cách mình lan tỏa cái tình thương tới cái hạt bụi bự kia. Tới cái người mà bị mình hurt, bị mình làm cho họ đau khổ đó. Thì họ cũng là một cái hạt bụi lớn, thì bây giờ mình làm sao mình nói câu xin lỗi đi, rồi mình làm cho họ vui vẻ lại, mình không nhìn về ánh mắt giận dữ nữa, mình không ruồng rẫy nữa mà mình đem cái niềm vui tới cho họ, thì cái đó là mình chuyển cái pháp luân đó, thì là Bồ Tát Phổ Hiền đã đi vào trong cái hạt bụi rồi đó các bác. Thì như thế đó là gọi là sự thông, mình đã đem cái kinh điển học thuộc lòng rồi, nhận diện được cái hiện tượng mà kinh điển nói và mình đem cái triết lý kinh điển thực hành đem vào trong đó. Cảm ơn đã bắt đầu lắng nghe. Mình mới nói được hai cái giai đoạn đầu thôi là lý thông, à xin lỗi, lao thông và sự thông. Thì kỳ sau thì nói tiếp hai cái đoạn kế tiếp còn độc đáo hơn nữa, gọi là suốt thông và thần thông. Cảm ơn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm ngày hôm nay.